Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 10, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Cư xử trong tình thương. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, là nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu. Hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo. Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội. Luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng, chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng, chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm, dường như phải chịu luật pháp tự do, đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót. Nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Thưa anh em tự nhận mình thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Vinh Quang. Sao còn thiên vị giàu nghèo? Nếu có một người ăn mặc sang trọng, đeo nhẫn vàng, cùng đi với một người nghèo, quần áo tồi tàn, bước vào nhà thờ, anh em chỉ lăng xăng chào đón người giàu, mời ngồi chỗ tốt, lại bảo người nghèo đứng hay ngồi dưới đất. Kỳ thị như thế là xét người theo thành kiến xấu xa. Thưa anh em, xin nghe tôi nói đây. Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu đức tin. Nước Chúa thuộc về họ, vì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho người yêu mến Ngài. Vậy sao anh em lại khinh miệt người nghèo? Anh em không biết những người giàu hay áp bức kiện cáo anh em và nhạo cười danh Chúa Giê-xu mà anh em tôn kính sao? Nếu anh em giữ luật Kinh Thánh, con hãy yêu người khác như chính bản thân thì tốt biết bao. Nhưng thiên vị người giàu là phạm luật ấy. Người nào giữ toàn bộ luật pháp nhưng chỉ phạm một điều là coi như đã phạm tất cả. Vì Đức Chúa Trời đã phán, con không được ngoại tình. Cũng vậy, con không được giết người. Không ngoại tình, nhưng giết người cũng vẫn phạm pháp. Vậy, hãy thận trọng về hành động và lời nói của mình, vì ta sẽ bị xét xử theo luật của Chúa. Ai không có lòng thương xót sẽ bị xét xử cách không thương xót. Nếu anh em thương xót người khác, Đức Chúa Trời sẽ thương xót anh em và anh em khỏi bị kết án. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Phân đoạn Kinh Thánh này nói lên một vấn đề trong hội thánh đầu tiên mà Gia-cơ muốn sửa đổi. Vấn đề đó là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin mô tả trường hợp sứ đồ Gia-cơ nêu lên trong phần từ câu 2 đến câu 4 bằng lời riêng của bạn. Câu hỏi thứ ba. Dựa vào câu 5 đến câu 7, xin cho biết hai lý do vì sao chúng ta không nên trọng người giàu và khinh người nghèo. Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết ý chính của Gia-cơ trong phần từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ năm. Những lời dạy của sứ đồ Gia-cơ có còn áp dụng cho thời đại của chúng ta hay không? Áp dụng như thế nào? Và câu hỏi thứ sáu. Làm thế nào để tránh được tội thiên vị hay kỳ thị? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Phân đoạn Kinh Thánh này nói lên một vấn đề trong hội thánh đầu tiên mà Gia-cơ muốn sửa đổi. Vấn đề đó là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin mô tả trường hợp sứ đồ Gia-cơ nêu lên trong phần từ câu 2 đến câu 4 bằng lời riêng của bạn. Câu hỏi thứ ba. Dựa vào câu 5 đến câu 7, xin cho biết hai lý do vì sao chúng ta không nên trọng người giàu và khinh người nghèo. Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết ý chính của Gia-cơ trong phần từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ năm. Những lời dạy của sứ đồ Gia-cơ có còn áp dụng cho thời đại của chúng ta hay không? Áp dụng như thế nào? Và câu hỏi thứ sáu. Làm thế nào để tránh được tội thiên vị hay kỳ thị? Vấn đề được đặt ra trong phân đoạn Kinh Thánh này là tình trạng trọng giàu, khinh nghèo trong hội thánh. Tác giả đưa ra ví dụ về hai người vào nơi nhóm họp, một người giàu và một người nghèo. Người giàu được tiếp đãi tử tế, còn người nghèo bị coi thường. Gia cơ gọi đó là tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán. Trong câu 4, có nghĩa là kỳ thị và có thành kiến. Làm thế nào để tránh thái độ kỳ thị và có thành kiến về người khác? Sứ đồ Gia cơ phân tích vấn đề cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, người nghèo được Chúa chọn để nên giàu trong đức tin. Theo câu thứ 5, nói khác đi, nếu chúng ta coi thường người nghèo là chúng ta đi ngược lại ý Chúa. Chúa đã cố ý chọn những người nghèo, những người bị người khác xem thường và ban cho họ những giá trị vĩnh cửu mà người giàu không thể có. Gia cơ nhấn mạnh họ là những người nghèo theo đời này. Nghĩa là theo tiêu chuẩn của đời, họ là những người nghèo. Nhưng dưới mắt của Chúa, họ là những người giàu. Do đó, phân biệt hay kỳ thị người nghèo là thiển cận, vì chỉ nhìn vấn đề theo tiêu chuẩn của người mà không theo cái nhìn của Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa không chọn người giàu. Chúa vẫn chọn người giàu, nhưng theo tinh thần của Gia cơ, chương 1, câu 9 đến câu 11. Đối với Chúa, vấn đề quan trọng không phải là giàu hay nghèo, nhưng là địa vị cao trọng mà chúng ta nhận được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi chúng ta tin Chúa. Dù giàu hay nghèo, khi tin Chúa, chúng ta được kể là một nhóm người mà thôi. Đó là những người được Chúa yêu thương và được thừa hưởng nước Chúa. Một khi đã tin nhận Chúa, người nghèo không có gì thua kém người giàu cả. Vì thế, chúng ta không nên kỳ thị, phân biệt hay coi thường người nghèo. Điều thứ hai mà sứ đồ Gia cơ muốn phân tích cho chúng ta thấy, đó là người giàu mới đáng trách vì họ thường hà hiếp, kiện tụng và phạm thượng đối với người khác. Người giàu thường làm những việc xấu đó, vậy mà khi họ vào nơi nhóm họp, các tín hữu tại đây lại tôn trọng họ hơn. Những điều người giàu làm có thể giải thích như sau. Hà hiếp nghĩa là bóc lột, lợi dụng hay áp bức người khác, như cách chúng ta thường thấy những người giàu cho vay lấy lời cao, các điền chủ bóc lột nông dân hoặc các chủ xí nghiệp bóc lột công nhân. Kéo anh em đến trước tòa án là một thành ngữ rất mạnh. Hàm ý chính người đó lôi người khác ra tòa để kiện tụng, đoạt lấy tài sản hay lấy lý bắt chẹt người khác một cách không thương xót. Lời mô tả này tương tự như câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 23 đến câu 35. Phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em. Danh tốt là danh xưng cơ đốc nhân, tức là người của Chúa. Người tin Chúa mang tên của Chúa. Từ ngữ cơ đốc dùng cho người tin Chúa. Người nào xúc phạm đến người theo Chúa cũng là xúc phạm đến chính Chúa. Như vậy, chúng ta không nên coi trọng người giàu mà khinh người nghèo. Vì người nghèo tin Chúa có những giá trị cao quý mà người khác không có. Ngoài ra, Gia cơ cho thấy rằng chính người giàu mới đáng bị xem thường vì những tội ác họ đã gây ra, nhất là tội xúc phạm đến danh Chúa. Điều thứ ba mà Gia cơ muốn phân tích cho chúng ta thấy, đó là phân biệt kỳ thị người khác là phạm điều răn của Chúa. Theo câu 8 đến câu 11. Lý luận của Gia cơ ở đây là một người có thể giữ trọn tất cả các điều răn, nhưng chỉ cần vi phạm một điều thì cũng bị coi như đã phạm tất cả. Thiên vị, kỳ thị hay có thành kiến là không yêu thương người khác, và như vậy là vi phạm luật của Chúa. Chúng ta có thể không giết người, không phạm tội tà dâm, nhưng nếu chúng ta kỳ thị và coi thường người khác, thì chúng ta cũng bị kể là có tội. Như vậy, ba lý do chúng ta không nên trọng giàu khinh nghèo là: thứ nhất, người nghèo có giá trị cao quý. Thứ nhì, người giàu mới đáng trách vì họ thường là những người tội lỗi, gian ác. Và thứ ba, coi thường người nghèo cũng đáng tội như phạm bất cứ một điều nào trong luật pháp của Chúa. Thứ tư, ngoài những lý do có tính cách tiêu cực kể trên, Gia-cơ đưa ra hai đề nghị tích cực như sau. Trước hết, hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Theo câu thứ 12, hãy hành động và cư xử theo luật của Chúa, chứ không phải luật pháp cứng nhắc. Luật pháp tự do là luật Chúa đặt trong lòng ta, ban cho ta sự tự do. Ta vui lòng và tình nguyện thi hành, chứ không phải vì bị ép buộc. Khi ta yêu Chúa và yêu người, ta sẽ tự động đối xử công bằng với mọi người, không thiên vị, không kỳ thị và không phân biệt giàu nghèo. Kế đến, hãy đối xử với nhau bằng tình thương. Theo câu thứ 13. Theo Gia-cơ, nếu chúng ta cư xử với nhau bằng luật lệ thay vì tình thương, thì sẽ không có nhân nhượng hay khoan hồng gì cả. Ngược lại, khi đối xử với người khác bằng tình thương đó sẽ vượt lên trên những nhận định hay cảm nghĩ thông thường. Nói khác đi, lấy lý cư xử thay vì lấy tình thì cũng được, nhưng rồi chính ta sẽ bị người khác dùng lý mà đáp lại. Ngược lại, nếu lấy tình mà xử, tình thương sẽ đưa đến sự tha thứ, thông cảm và vấn đề được giải quyết êm đẹp. Bản diễn ý dịch câu này như sau. Ai không có lòng thương xót sẽ bị xử cách không thương xót. Nếu anh em thương xót người khác, Đức Chúa Trời sẽ thương xót anh em và anh em khỏi bị kết án. Sứ đồ Gia-cơ nói đến tệ trạng trọng giàu khinh nghèo, còn ngày nay chúng ta có những kỳ thị khác, như xét người theo bề ngoài, theo cách ăn mặc hoặc theo trình độ học vấn, vân vân. Lời Chúa dạy chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau, vì một khi đã thuộc về Chúa, chúng ta có giá trị như nhau, không ai hơn ai cả. Để tránh được tội thiên vị hay kỳ thị, chúng ta cần nhớ những điều sau. Trước mặt Chúa, mọi người đều có giá trị như nhau. Thứ nhì, thiên vị hay kỳ thị là một tội trọng như các tội khác. Và thứ ba, đối xử với mọi người bằng tình thương của Chúa sẽ giúp chúng ta thắng được tội thiên vị và giúp chúng ta yêu thương mọi người. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia-cơ chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, là nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo. Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng, chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng, chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm, dường như phải chịu luật pháp tự do, đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót. Nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.